không vọng ngữ. Ngăn trước, trước là trước đây, trước khi chúng ta chưa học Phật, việc ác của nói không lừa người. Nói giả dối, lừa dối người, đây là tội lỗi, đây là việc không nên làm. Chúng ta phải đem nó sửa đổi. Từ nay về sau, chúng ta tiếp xúc với đại chúng, lời nói phải nói thật, nên làm tốt. Việc nói thật, nói lời thật. Xã hội ngày nay, người ta không dám nói lời thật thà. Vì sao vậy? Vì người khác đều lừa chúng ta. Nếu chúng ta nói lời thật thà thì chúng ta không phải đã chịu thiệt hay sao? Quý vị sợ bị thiệt. Họ lừa dối ta, ta cũng lừa dối họ. Cách làm này hình như phù hợp logic. Nhưng nếu quý vị muốn đến thế giới cực lạc thì không thể đi được. Vì sao vậy? Vì thế giới cực lạc là nơi hội tập của các thượng thiện nhân. Thượng thiện không phải trung thiện. Giảng sanh về thế giới cực lạc phải là thượng nhân. Chúng ta lừa dối người khác sao gọi là thượng nhân được? Cho nên thật sự muốn giảng sanh thế giới cực lạc, thân cận Đức Phật A-di-đà, con đường thập thiện nghiệp này chúng ta nhất định phải siêng năng mà làm. Người khác lừa dối chúng ta, chúng ta không lừa dối họ. Chúng ta chịu thiệt mắc bẫy, trước mắt chịu thiệt mắc bẫy, tương lai sanh về thế giới cực lạc, làm Phật, làm Bồ Tát, cái lợi này chiếm được thật nhiều. Cho nên phải thường suy nghĩ đến, ta ở trong lục đạo luân hồi hay ta đến thế giới cực lạc để làm Phật? Muốn đến thế giới cực lạc để làm Phật, chắc chắn không sợ thiệt thòi, không sợ mắc bẫy. Lấy tâm chân thành để đối nhân xử thế. Mười điều này nhất định phải siêng năng nỗ lực thực hành nó. Không ỷ ngữ, ỷ ngữ là lời ngon tiếng ngọt. Lời nói rất thích nghe, trên thực tế là lừa dối người. Phạm vi của ỷ ngữ bao gồm rất nhiều, phạm vi rất rộng. Ngày nay ta thì phổ biến nhất, mỗi ngày mở truyền hình, quý vị nghe những bài hát vũ điệu đó, nó có những nội dung gì? Trong Phật giáo đều gọi là ỷ ngữ. Họ gọi là biểu diễn. Những ca từ của họ dụ dỗ quý vị làm sát đạo dâm vọng. Cho nên ở nơi này nói, cái này nên ngăn, nên ngăn cấm. Làm việc ác bằng lời ngon tiếng ngọt trước đây, ý nghĩa của ý là đẹp đẽ. Lời ngon tiếng ngọt, nói nghe rất hay, rất thích nghe. Kỳ thực nó đối lập với tánh đức. Tắc là lệch về một bên, nó không thẳng. Không những bây giờ, mà ở nửa thế kỷ trước, chúng ta nghe những ca khúc phổ biến đều là thuộc về ỷ ngữ. Người trẻ tuổi bây giờ trong con mắt của họ là thứ thích nhất. Thần tượng của mình đều là những diễn viên ca sĩ. Vì sao vậy? Vì mỗi ngày họ không rời truyền hình, không rời khỏi nơi múa hát. Những cái này đều gọi là ỷ ngữ. Cho nên quý vị phải nhận thức nó. Những gì họ biểu diễn ra cho quý vị thấy được, cho quý vị nghe được, dẫn quý vị đến phương hướng nào, quý vị có giác ngộ được chăng? Con đường họ đi không phải con đường của thánh hiền. Mặt trái của thánh hiền là cái gì? Trong tả truyện có nói: nhân khí thường tắc yêu hưng. Thường là gì? Là nhân nghĩa lệ trí tín. Nếu như ngôn hành của họ bất nhân, bất nghĩa, vô lễ, vô trí, bất tín, dùng tiêu chuẩn của lễ ký để nói, thì họ không được gọi là con người, họ là yêu ma quỷ quái. Yêu ma quỷ quái không phải mặt xanh nanh vàng. Mặt xanh nanh vàng thì quý vị sớm đã không tiếp cận họ rồi. Quý vị thấy họ nhất định vô cùng hoan hỷ. Họ đang dụ dỗ quý vị. Quý vị thật sự chịu thiệt mắc bẫy mà không biết. Đến lúc quý vị giác ngộ rồi, hối hận cũng không còn kịp nữa. Cho nên chánh diện nên nói những lời có nghĩa làm thiện lợi ích. Ngược lại, người xưa gọi là ngôn chi hữu vật, nghĩa là trong ngôn từ của quý vị có nội dung, có cái gì? Có nhân nghĩa đạo đức. Trung Quốc cổ đại dùng ngôn từ bây giờ để nói diễn xuất văn nghệ biểu diễn, nó có tiêu chuẩn cộng đồng. Tiêu chuẩn này là của Khổng Tử nói tư vô tà. Tiết mục diễn xuất quý vị xem được, nghe được, tiếp xúc được, quý vị không có tà niệm. Tiêu chuẩn này ở Trung Quốc đã mấy ngàn năm. Mỗi một triều đại lúc hưng thịnh nhất định gìn giữ. Triều đại này lúc sắp diệt vong, mọi người đều lơ là. Chỉ cần ở trong diễn xuất văn nghệ là tà tư, tà tư tà kiến, thì xã hội này có thiên tai. Xã hội chắc chắn có biến động. Ngày nay trên toàn thế giới biểu diễn văn nghệ khu vực trong mỗi quốc gia hoàn toàn tương phản với tiêu chuẩn của người xưa. Lời người xưa nói thật không sai. Biến động xã hội trên toàn thế giới, tần suất thiên tai của toàn thế giới không ngừng tăng cao. Người sinh sống trên trái đất chúng ta cảm nhận của tâm hành thì chúng ta đã được rõ. Cho nên năm xưa Đài Loan đề xướng phục hưng văn hóa Trung Quốc, không thể làm được. Chỉ là hô hào khẩu hiệu mà thôi. Lúc đó Bộ Giáo dục có ba vị quan chức, hình như là cấp bậc sở trưởng, còn một vị là thư ký của Bộ Giáo dục. Định thỉnh giáo với thầy Phương Đông Mỹ. Hôm đó đúng lúc tôi đang ở nhà của thầy, tôi nghe họ và thầy giáo nói chuyện. Họ đưa ra vấn đề để hỏi thầy. Chính phủ muốn vận động đẩy mạnh phục hưng văn hóa nên bắt đầu từ điểm nào? Thỉnh giáo với thầy. Thầy nghe được vấn đề này, thần thái vô cùng nghiêm túc, trầm tư khoảng chừng 5 phút, một câu cũng không nói. Sau 5 phút thầy đã nói có. Đây chính là có phương pháp. Phương pháp gì? Bắt đầu từ đâu? Thầy bảo với họ, thứ nhất, Đài Loan lúc đấy có ba đài truyền hình, đóng cửa ba đài truyền hình này, đại khái vẫn có mười mấy hai mươi cái, vô tuyến đài cũng cần đóng cửa. Báo chí, tạp chí đều phải ngừng in. Ba vị quan chức này nói với thầy giáo, thưa thầy, cái này không làm được. Thầy giáo nói với họ, những thứ này ngày ngày đang phá hoại văn hóa xưa. Chỉ cần có những thứ này, con có thể phục hưng sao? Tôi nghe cuộc nói chuyện này của thầy ấn tượng vô cùng sâu sắc. Ngày nay không những đài truyền hình không đóng cửa, Đài Loan có lẽ còn mấy mươi đài truyền hình, không chỉ là ba đài. Tôi thấy ít nhất phải có 30 đài. Làm thế nào được? Dùng thập thiện để xem những cái này đều là vọng ngữ, ỷ ngữ, ác khẩu, hai lưỡng, hoàn toàn đã phạm. Nếu chúng ta hàng ngày xem truyền hình, tôi tin rằng niệm Phật không thể giảng sanh. Tôi từ ngày nghe được thầy giáo nói những lời này đến nay khoảng 45 năm rồi, tôi không còn xem truyền hình nữa. Truyền hình, phát thanh, báo giấy, tạp chí, tôi cự tuyệt hết. Họ có quyền diễn xuất, tôi có quyền không xem. Vì sao vậy? Vì bảo vệ tâm thanh tịnh của chính mình. Không phải chịu sự ô nhiễm nữa. Cho nên nghĩ đến những diễn xuất của thời xưa, nội dung của nó, quý vị xem bình kịch của Trung Quốc sớm hơn là côn khúc, thơ từ ca phú, nội dung bên trong là ngũ luân, ngũ thường, bát đức, đều là tuyên dương những thứ này. Cho nên xã hội an ổn, thiên hạ thái bình. Điều này là chúng ta không thể không biết. Đặc biệt là những người làm phụ huynh, quý vị có con cái, hy vọng con cái tương lai có thể làm một người tốt, thì những thứ này không thể không ngăn cấm. Nhưng trẻ em vẫn thích xem truyền hình. Trong nhà có thể có truyền hình, không nên có anten. Tiết mục truyền hình không thu được, tự mình có thể mua những đĩa hay một chút, ở trong nhà mở ra dạy con cái cháu chắc của quý vị. Đây là một biện pháp tốt, khiến những gì chúng xem được, tiếp xúc được đều là mặt tốt, không phải mặt xấu. Đĩa chứa mặt tốt có, không nhiều. nhưng có thể xem lại. Đây là giáo dục, đây là dạy học. Đọc sách nghìn lần, nghĩa nó tự thấy. Xem rồi khiến trẻ em mở mang trí tuệ, có năng lực phân biệt thị phi thiện ác. Đối với thiện, chúng vui thích gần gũi, cái không tốt chúng có thể bài trừ. Như vậy mới có thể nhận được lợi ích chân thật của việc dạy học. Cho nên nên làm việc tốt có ý nghĩa lợi ích. Nhiều là vì nhiều, ít là lợi ích. Vậy chúng ta ở trong cuộc sống thường ngày, tiếp xúc với người khác, nói chuyện, cũng cần chú ý điểm này. Chuyện phim tốt nhất không nên nói, lãng phí thời gian. Người học Phật, ngạn ngữ gọi là ba câu không rời bổn hạnh. Câu thứ ba nhất định phải nói đến Phật pháp. Tự mình tâm đắc trong tu học, có thể chia sẻ với người khác. Nghe kinh có chỗ ngộ, cũng có thể chia sẻ với mọi người. Những lời nói này là lời nói có ý nghĩa. Đối với mình, với người khác đều có lợi. Điều này nên học tập.